Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Ngày hôm nay, luật sư Nguyễn Kim Phượng mời ông trưởng biện lý của quận hạt Santa Clara đến để nói về hình sự liên quan đến di trú. Cho nên nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về hình sự liên quan đến di trú, cứ việc gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với ông nhé. 408-947-7030 Luật sư Nguyễn Kim Phượng và ông trưởng biện lý quận hạt Santa Clara có chủ đề để nói chuyện về hình sự liên quan đến di trú. Có những câu hỏi cho chủ đề ngày hôm nay về hình sự liên quan đến di trú thì quý thính giả gọi vào. Ngoài ra cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý khác như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật đường bộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office. Hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Good morning and welcome to 1290 Ban Mai Radio, Mr. District Attorney, Mr. Jeff Lawson.
Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng tôi có cơ hội được mời trưởng biện lý Jeff Lawson đến để mà nói chuyện với quý vị trên chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì tôi muốn nói rằng là những lời thông báo thông thường của tôi vào sáng thứ hai đầu tuần sẽ được hoãn lại tại vì là tôi không có đủ thời gian và chúng ta có lẽ không có đủ thời gian nói chuyện với ông trưởng biện lý ngày hôm nay. Trước hết tôi xin mời ông ta gửi lời chào đến quý vị. Thank you, Mr. Rosen. Thank you so much, District Attorney Rosen, coming to talk to the community today. Please say hello to the listener.
Hello, my name is Jeff Rosen. I'm your District Attorney, and I'm very happy to be speaking with you this morning.
Thank you. Tôi là trưởng biện lý Jeff Rosen và tôi rất vui vẻ và được nói chuyện với quý vị ngày hôm nay trên chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ có những câu hỏi liên quan đến hình sự, mà hình sự liên quan đến di trú. Cho nên đây là một cái chủ đề chúng tôi muốn nói đến ngày hôm nay. Và ông ta cũng có một cái thông báo để nói cho quý vị biết. Vì ông ta rất là để ý đến cộng đồng của chúng ta. Ông ta muốn cho chúng ta biết rằng là bổn phận của ông ta làm gì, bộ phận văn phòng của ông ta, cơ quan của ông ta làm những việc gì và như thế nào. Những chủ đề khác quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng 408-947-7717, 408-947-7717. Thank you so much for spending time with us today, Mr. Rosen. Let me just go right into the question that we have and hopefully that why don't you tell the community the concern that you have for our community today? Something that we talk about.
Sure. One of the concerns that I have for the Vietnamese community is that there are victims of domestic violence who are not coming forward and speaking to the police. The reason that I'm concerned about this is that I know there is a lot of underreporting of domestic violence in the Asian community, including the Vietnamese community. The way that we know this is as follows. We know all of the deaths from domestic violence in our county each year, and over the last 3 or 4 years there have been between 30 and 40 domestic violence deaths. The victims in those cases have been very representative of our county, meaning some Asians, some Latinos, some whites, some African Americans. However, when we look at domestic violence cases short of death, where there's a bruise or a broken bone or a scratch, the Asian victims in those cases are very few. So what we understand is that when there is a death or a dead body, the police are called. But short of that, the police are not being called. So I want to encourage the Asian community to come forward, because domestic violence, it doesn't get better, it gets worse if it's not brought to the attention of the community.
Thank you so much. Ông ta nói rằng là ở trong quận hạt của chúng ta đây, những người nạn nhân của những vụ bạo hành đã không báo cáo cho chính quyền biết là việc gì đã xảy ra, vì những cái việc mà nó liên quan đến có người chết thì không có lựa chọn, phải báo cáo. Mỗi một năm, trong một vài năm vừa rồi, thì khoảng chừng 30 đến 40 người mất vì cái vụ bạo hành trong gia đình. Và khi ông ta nói đến những người nạn nhân này, không hẳn chỉ là những người nạn nhân ở trong cộng đồng Á Châu, mà cả những cộng đồng khác nữa, như cộng đồng người da trắng, cộng đồng người da Mỹ đen. Vì vậy, những vụ bạo hành trong gia đình, nếu không có những vụ tử vong xảy ra, thì sẽ không được báo cáo. Tỷ dụ như những cái việc gọi là gãy xương, hoặc là những cái việc gọi là bị bầm nát mặt mẽ tên mặt mũi tay chân đã không được báo cáo, vì báo cáo rất là ít. Vì vậy mà ông ta nói rằng là ông ta muốn khuyến khích những người trong cộng đồng của những người Á Châu nên báo cáo cho cảnh sát biết, để biết là những cái việc này nó đã xảy ra. Tại vì bạo hành trong gia đình nó sẽ không là những cái việc bớt đi, mà nó sẽ là những cái việc vẫn tăng thêm. Vì nếu chúng ta không báo cáo thì họ không biết, và nếu họ không biết thì họ không có cách gì để mà giúp cho mình, để mà đưa ra những cái chương trình để giúp cho những người bị bạo hành, hay là những người bạo hành sửa đổi lại những cái phương cách, hay những cái tình trạng đã xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Và với kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy rằng là những cái việc bạo hành xảy ra, những người bị bạo hành thường là quay trở lại và nói là tôi không có ý như vậy, như thế kia. Và những người bạo hành thì tôi có thể nói là với những cái hồ sơ tôi có là 50-50, tức là những người bạo hành lại bạo hành một lần nữa. Cho nên chúng ta phải cẩn thận cái việc này. Thank you so much. I think that's a very important announcement and an important point for the community to know that domestic violence is something that they have to take into consideration very seriously, because I say that in my field of work in the domestic violence, I've seen that a lot of victims retract actually better their allegation about.
Yeah, that's true. In domestic violence cases, it sometimes happens that a victim will initially report that she has been hit or abused. And then later in the prosecution will say, no, it didn't happen. I fell down the stairs or I tripped. And we understand that victims do this. There's a lot of shame around domestic violence. There's a lot of pressure on women to take back the allegations because perhaps they're married or they're in a relationship and they need the boyfriend or husband's help to pay rent. There's children involved. So there's a lot of pressure that's often put on a woman to retract the allegation. In addition, I know that there are large segments of the Vietnamese community are immigrants to this country. And there is a concern, particularly with the new administration in Washington, that if you talk to the police, then maybe you or your loved one may be deported, denied naturalization, or denied reentry. So part of what I wanted to talk about in coming on your show this morning was to let the community know that that's not the case, that if someone is a victim or a witness to a crime, we're going to take care of them, we're going to provide them services, we're going to do what's right, regardless of whether they're here with documentation or without documentation.
Và tôi cũng nói với ông rằng là giống như tôi đã nói với quý vị rằng là trong công việc làm của tôi thì có những người họ rút lại cái lời khai. Và ông ta nói rằng là chuyện này tôi đã thấy rất là nhiều, tại vì những người phụ nữ, và ông ta không nói đến những phái nam, tôi nghĩ có lẽ tại vì là phụ nữ thì nhiều hơn, khi mà đã đưa ra cái cáo trạng gọi cho cảnh sát là tôi bị đánh đập, nhưng mà sau đó thì lại rút lại cái lời nói là tại vì như thế, tại vì thế kia, tôi không có muốn khai như vậy, như thế kia nọ. Ông ta nói là ông ta hiểu, và những người công tố viên cũng hiểu là những người nạn nhân họ bị những cái sự áp lực về những cái vấn đề như là chồng hoặc là những người bạn trai phải giúp đỡ họ để làm cái việc này việc kia, nhất là khi có những người con chung quanh cái việc mà bạo hành trong gia đình. Và ông ta nói là có khi những cái sự gọi là mắc cỡ, ngại ngùng, những cái sự mà shame, tức là chúng ta phải biết rằng là khi mà chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề này, đây là một cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này, chúng ta không thể nào mà nghĩ đến những cái việc như vậy khi nó rơi vào cái tình trạng bạo hành như thế. Và ông ta rằng là hầu hết là những cái người mà gọi là mang cái việc này ra trước kênh chính quyền, họ sợ, tại vì là nếu họ không phải là cái người ở Hoa Kỳ này hợp pháp, hoặc là cái người chồng, hoặc là cái người mà bạn trai đó không là một người hợp pháp ở Hoa Kỳ, thì họ sợ. Nhưng mà ông ta nói là đừng có sợ, tại vì những cái việc này họ sẽ có những cái phương cách để mà họ giúp đỡ. Vì đó là cái lý do tại sao ngày hôm nay ông ta lên chương trình và ông ta nói chuyện về cái vấn đề này, nó liên quan đến hình sự và liên quan đến những vấn đề di trú. Tôi sẽ hỏi ông Kha câu hỏi này, nó liên quan đến những cái sự ảnh hưởng ở ngoài cái chính sách về vấn đề hình sự, nó liên quan đến di trú. So now that we talk about this immigration issue that that involving the criminal problem, what is the collateral consequences policy that your office have?
So we're very proud to have a policy that takes immigration consequences into account when deciding how we should resolve criminal cases. So let me take a step back for a moment. Santa Clara County is a very diverse county. 37% of the people who live in Santa Clara County were not born in the United States. So 37% of our residents are immigrants. And if you count the number of people who have immigrants in their homes, it's more than 50%. And so people sometimes are concerned that if they are an immigrant and they commit any crime, no matter how minor, that they might be deported, denied reentry, or denied naturalization. So we formulated a policy which takes into account immigration consequences when we resolve criminal cases. We prosecute about 40,000 criminal cases per year. 80% of those cases are misdemeanors, so less serious cases. Think bar fights, petty theft, vandalism, these kinds of crimes. So what we say is, for low-level offenses like misdemeanors, we will try to come up with a resolution that is immigration neutral, that doesn't make it more or less likely for there to be deportation, denial of naturalization, or denial of reentry. Now, obviously, if people commit more serious crimes, violent crimes, then they're going to go to prison and they're going to be deported after they leave prison. But most people don't commit crimes. Most immigrants don't commit crimes. And even the crimes that people commit are usually misdemeanor cases. And we don't want people to be afraid that they're going to be deported if they saw, were a victim of, or committed a low-level criminal offense.
Thank you. Ông ta nói rằng là ông ta rất là hãnh diện ở quận hạn này. Ông ta đưa ra một cái chính sách, và cái chính sách này nó nói về những cái hậu quả của những cái việc mà liên quan đến những vấn đề hình sự. Ở quận hạt Santa Clara của chúng ta là một quận hạt có nhiều giống dân khác nhau. 37% của những người sống trong quận hạt này không có sinh ra ở Hoa Kỳ, và vì vậy họ là những người di dân. Và hơn 50% trong mỗi căn nhà mà ở quận hạt Santa Clara này là đều là có những người di dân. Những người này hầu hết khi mà họ làm những cái việc gì liên quan đến hình sự, họ làm cái hình sự này nó đều là những cái việc về vấn đề rất là nhỏ, ví dụ như là ăn cắp vặt, hoặc là tự nhiên như đánh nhau ở vũ trường. Thì những người này nếu mà họ không biết thì họ nghĩ rằng là họ có thể sẽ bị trục xuất, hoặc họ có thể từ chối không được vào nước Mỹ, hoặc là họ không được trở thành công dân Hoa Kỳ. Và vì vậy mỗi một năm văn phòng của ông ta giải quyết khoảng chừng 40,000 hồ sơ về vấn đề hình sự, và với 80% của 40,000 hồ sơ này đều là những vấn đề liên quan đến tiểu hình. Và những cái tội nhẹ như vậy thì họ cố gắng giải quyết với một cái sự giải quyết là trung bình. Đây là sẽ không làm cho những người này sẽ bị trục xuất, hoặc là không trở thành công dân Hoa Kỳ được, hoặc là không được vào nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà những cái hình sự mà gọi là trầm trọng hơn thì họ, những người này phải đi tù, và từ cái chỗ đó thì họ sẽ bị trục xuất. Và hầu hết là những cái việc mà nó xảy ra, nó không phải là những cái việc trầm trọng, cho nên đừng có sợ hãi. Và nhất là những người mà ông ta để ý đến nhiều, đó là những người bị những cái việc bạo hành, đừng có sợ hãi để mà báo cáo với cảnh sát, để mà họ có thể giúp cho mình để mà giải quyết những cái vấn đề này, nhất là ở trong cộng đồng của chúng ta. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề mà chúng ta nói về ngày hôm nay với ông trưởng biện lý Jeff Rosen, ông đã đang ở trong phòng ghi âm và nói chuyện với quý vị với những vấn đề liên quan đến hình sự ở quận Hà, Santa Clara. Nếu quý vị có những thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030. Okay, now we are going to go into another aspect of our talk show today. The question that we are going to talk about is, what is hate crime?
A hate crime is any kind of crime, say, assault, vandalism, battery, robbery, where the specific intention or motivation of the perpetrator was the victim's race, ethnicity, religion, sexual orientation. So it is a crime plus the motivation for the crime that the victim was a member of a certain group, like they're Vietnamese or they're Jewish or they're gay. That is what a hate crime is.
A hate crime, khi tôi hỏi ông ta, vậy thì cái hình sự mà gọi là ghét á, hate crime là hình sự đã ghét. Hình sự ghét này có nghĩa là gì? Ghét tức là chúng ta không thích đó, chúng ta ghét cái người đó. Thì ông ta nói cái vấn đề này nó liên quan đến những cái sự hành hung, những cái sự phá hủy, những cái sự đánh người, những cái sự cướp của. Nhưng mà những cái vấn đề này nó có một cái chủ đích, và cái chủ đích đặc biệt đó là cái người làm cái việc này họ làm là vì vấn đề giới tính, về vấn đề tôn giáo, về vấn đề dạng, gender là giới ha. Và đó là một cái hình sự cộng thêm cái vấn đề chủ đích này, cho nên đó là một cái hình sự. Chúng tôi đang nói về cái chủ đề là những cái hình sự ghét người về giới tính, ghét người về chủng tộc, ghét người về tôn giáo. Chúng ta phải xem cái việc này trở lại, tại vì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Vì có những cái việc này nó xảy ra, và có rất là nhiều người không báo cáo cho cảnh sát biết, để rồi cận hạt, để rồi công tố viên họ có thể giúp đỡ những người nạn nhân về những cái vấn đề này. Và từ đó cái việc này nó càng ngày nó càng trở thành lớn hơn. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề hình sự, đến vấn đề di trú, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Mr. Rosen, have there been more hate crimes in our county this year than last year?
I think this answer will surprise your listeners. The answer is no. And it's a little bit of a surprise to me as well. I thought that perhaps after our last election, there might be more hate crimes in our county. But the fact is there have not been. And to give you an idea of how many hate crimes there are per year in our county, less than a dozen. And this year, less than six. And remember, as I said, a hate crime is when there's a crime and then the specific motivation to commit the crime was the victim's ethnicity. So a typical example might be a group of men beat someone up because that person is Latino or Vietnamese or gay. And the reason that the law has special punishment for hate crimes is that we believe a hate crime is a crime against three. It's a crime against that person who was beaten up. It's a crime against that person's ethnic community, right? Because if you're Latino or Vietnamese and you're beaten up because of that, you're going to tell your friends and relatives, and that's going to concern them. So that's a crime against two. And then it's a crime against three because America is built on the premise that we're all created equal and we're all entitled to equal rights and should be treated based upon our merits and not based on what we look like or whether we have an accent when we talk. So that's why the law provides special protection and special punishment for hate crimes.
Thank you. Tôi hỏi ông ta rằng là vậy thì cái hành sự ghét người như vậy đó ở trong phận hạt của chúng ta năm nay có nhiều hơn năm ngoái hay không? Thì câu trả lời của ông ta nói là nó sẽ làm ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Tại vì không, tại vì ông ta nghĩ rằng là với cái buổi bầu cử vừa xảy ra vừa xong nó sẽ có nhiều những cái hình sự này, nhưng mà nó ít hơn như vậy. Tại vì năm ngoái thì có khoảng chừng 12 hình sự như vậy thôi, năm nay ít hơn 6. Ông ta nói rằng là cái việc này nó thường là không có báo cáo nhiều, là vì có thể là vì cái sự ngại ngùng, có việc nó xảy sự mắc cờ nó xảy ra, và nhất là ở trong những cái cộng đồng thiểu số như là cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Latin và cộng đồng những người đồng giới tính. Và vì cái việc này nếu nó xảy ra và cái người nào mà bị cáo trạng tội, họ sẽ có thể sẽ bị một cái hình sự rất là đặc biệt, rất là trầm trọng, là bởi vì cái hình sự này nó chống trả lại ba phần. Phần thứ nhất là nó chống trả lại chính chúng ta nếu cái người này là cái người bị cái việc gọi là hate crime xảy ra cho họ. Cái người thứ hai, cái phần thứ hai là cái người này họ ở trong một cái cộng đồng như là cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Latin, thì không phải những chỉ mà họ không thôi mà còn là cả cái cộng đồng của họ cũng bị ghét nữa. Và thêm vào nữa là ở Hoa Kỳ này chúng ta được xây dựng ở chỗ người sống ở Hoa Kỳ này được xây dựng trên một cái chủ đích là chúng ta tất cả mọi người đều đồng đều như nhau. Và vì vậy nếu chúng ta thấy rằng là nếu cái người này bị cái hình sự vì cái giới tính của họ khác hoặc là vì cái màu da chủng tộc của họ khác, thì chúng ta phải xem lại và chúng ta phải biết rằng là cái hình sự, cái việc liên quan đến hình sự ghét người á, hay là ghét chủng tộc hay là ghét giới tính đó, nó rất là trầm trọng và chúng ta đừng có để cho cái chuyện này nó xảy ra, vì nó không phải xảy ra chỉ ảnh hưởng đến mình mà nó xảy ra ảnh hưởng đến cả cộng đồng. When we talk about collateral consequences, I wanted to ask you a question because this is actually one of the things that I've seen happen. Does the district attorney office take into account the way to deal with the criminal offense that do not make a person deportable?
Yes, absolutely. So let me give you an example. If someone is, let's say, has a small amount of drugs in their car, that can be charged as transportation of drugs, or that can be charged as possession of drugs. And transportation of drugs is an offense that can lead to deportation. Possession of drugs does not. So if we're talking about a small amount of drugs and the person is a drug addict, which is often the case, then we recognize that the person needs drug treatment and we charge them with possession of drugs and require them to undergo drug treatment. I do not believe that it makes our community safer to deport drug addicts, particularly who've been in our country for a long time and have family and friends here and may have children that are relying upon them for financial support.
Tôi hỏi ông ta vậy thì văn phòng của biện lý có xem về cái phương cách mà đối diện với những cái hình sự đã xảy ra và làm sao để mà giúp cho những người này họ không có bị về sau này ra tòa bị trục xuất. Ông ta nói có chứ. Ví dụ như là một người có một số thuốc cấm ở trong người, một số rất nhỏ. Vậy thì khi cái người này có một số thuốc cấm nhỏ như vậy thì có hai cách. Một là họ bị cáo trạng về cái tội có thuốc cấm trong người. Hai là họ bị cái tội là họ đang vận chuyển thuốc cấm, nếu mà cái việc này họ tìm được trong cái xe. Và nếu cái việc mà họ bị cáo trạng tội là vận chuyển thuốc cấm thì cái hình sự này có thể sẽ đưa đến cái việc người này sẽ bị ra tòa trục xuất. Còn cái việc mà nếu người này có thuốc cấm thì sẽ không bị cái vấn đề ra tòa trục xuất. Nhưng mà rồi thì là ông ta hiểu rằng là, và những người văn phòng, trong văn phòng của ông ta hiểu rằng là, nếu mà cái người này là cái người có một cái số thuốc cấm nhỏ thì cái người này có lẽ chỉ cần được cái sự giúp đỡ về vấn đề làm sao để mà họ đi huấn luyện, được huấn luyện và để được biết rằng là họ sẽ không bị rơi vào cái tình trạng này nữa. Tại vì ông ta không tin rằng là để cho những người này đi tù hoặc là bị trục xuất nó sẽ làm cho cái cộng đồng này an toàn hơn. Tại vì có thể những người dùng thuốc cấm này họ đã ở Hoa Kỳ này rất là lâu và họ có gia đình, họ có con cái, và nếu với cái sự giúp đỡ của quận hạt và của ông ta, gia đình, văn phòng của ông ta, thì họ sẽ được trở thành một người tốt hơn. Cho nên ông ta không nghĩ cái vấn đề đó là cái việc mà có thể nên cáo trạng hoặc là nên kết tội người này trầm trọng hơn để mà họ có thể sẽ bị trục xuất. This is a question I don't know how you're going to answer, but who commits crime?
Well, that's something I suppose that unites us, is that all of us commit crimes in our county. I would say that it tends to be working class and poorer people that commit certain kinds of crimes, but we also have middle class and upper middle class people that commit other kinds of crime, particularly economic crimes. I know that there are sometimes financial scams that go through different ethnic communities, including the Vietnamese communities. Sometimes they're real estate fraud. Sometimes there are other kinds of financial frauds. And I would just want your listeners to know that we prosecute economic crimes like this very seriously. We are often able to get victims their money back. And for some of your listeners for whom perhaps Vietnamese is their first language, a language they're a little more comfortable speaking in, we have prosecutors and investigators in the DA's office who are Vietnamese and speak Vietnamese. And we're more than happy to help you.
Thưa ông ta, vậy thì ai là những người mà làm những việc hình sự này? Thì quý vị nghe ông ta cười rồi. Tại vì ông ta nói là chúng ta tất cả mọi người có thể đều là những người làm những cái việc hình sự gì đó thì ông biết. Nhưng mà ông ta nói không phải chỉ là những người nghèo đâu, không phải chỉ những người mà sống ở trong những cái vùng nghèo mới là những người có làm những cái việc hình sự xảy ra ở đây. Tất cả những cái hình sự về vấn đề kinh tế cũng là những cái việc mà xảy ra khá nhiều. Ông ta nói những người làm về những cái vấn đề hình sự liên quan đến tài chính là một trong những cái việc mà ông ta để ý đến, và cái kết quả nó sẽ rất là trầm trọng. Vì trong những cái cộng đồng như vậy á, không phải cộng đồng Việt Nam không, mà những cộng đồng khác cũng vậy, có những vấn đề về địa ốc, về đất đai, về tiền bạc, và họ sẽ cáo trạng những cái tội này rất là trầm trọng, và họ sẽ bắt những cái người làm những cái hình sự này trả lại tiền cho những người nạn nhân. Vì ở trong bộ phận văn phòng của ông ta có những người công tố viên nói tiếng Việt Nam, ông ta có những người điều tra viên nói tiếng Việt Nam. Cho nên nếu chúng ta rơi vào những cái tình trạng bị những người mà cùng nói với chúng ta, lừa đảo chúng ta, làm những cái việc mà để chúng ta bị thiệt hại, thì chúng ta nên nhờ đến văn phòng của ông ta để mà giúp ông ta giúp cho những cái việc này được đưa ra ánh sáng, và để cho kết tội những cái người làm những cái vấn đề liên quan đến tiền bạc mà lừa đảo những người khác. We are out of time again. So I think that we have to stop over here. Xin cảm ơn sự thái độ của vị ngày hôm nay. Chúng tôi đã hết rồi, và tôi mong rằng là tôi có cơ hội để mời ông ta trở lại, vì ông ta là một người đứng đầu của một văn phòng về vấn đề cáo trạng tội về văn phòng, và một văn phòng gọi là họ đưa ra những cái việc hình sự để mà giúp cho những người nạn nhân có được cái sự giải quyết. Họ là người đại diện cho dân. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật và những vấn đề khác, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-977-7717. Thank you so much, District Attorney Jeff Wilson. I know your time is very valuable, and thank you so much for coming in today. We are running out of time, and would you please say goodbye to the listener?
Goodbye. Thank you for inviting me.
Xin cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới được bình an. On behalf of our listener, thank you very much for being here with us this morning. Looking forward to see you again on this radio station, 1290 AM. Have a good day.
Happy to.
Thank you so much. Have a nice day.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Phượng. Quý thính giả vừa nghe xong buổi nói chuyện của ông trưởng biện lý quận hạt Santa Clara với luật sư Nguyễn Phượng về chủ đề hôm nay, hình sự liên quan đến di trú. Nhưng ngày hôm nay quý thính giả có bất cứ câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn luật sư ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.